This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas, Fort Worth, Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình từ cánh đồng mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ được bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ www.saigondallasradio.com hoặc bằng số điện thoại 641-552-5042 vào mỗi ngày thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay thứ bảy ngày 2 tây tháng 7 năm 2016, từ phòng ghi âm của Đài Radio Sài Gòn 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Podcast. Để bắt đầu cho chương trình từ cánh đồng mây thì Quỳnh Như xin giới thiệu cùng quý khán giả nghệ sĩ Phan Đình Minh ạ.
Chào cô Quỳnh Như thân mến, thưa cô.
Xin chào chú ạ.
Cô hôm nay cô có vui hay không mà tôi thấy giọng cô có vẻ không vui lắm. Hôm nay chúng ta ở cái tuần lễ được nghỉ 4 ngày hay gì đó, ngày weekend. Chắc chắn là chúng ta sẽ có nhiều việc để làm, thưa cô. Tôi muốn nói đến cái tuần lễ weekend, tuần này là tuần lễ độc lập. Ngày 4 tháng 7 năm 1776 là ngày Hoa Kỳ giành độc lập và trở thành một quốc gia. Tính chất thiêng liêng của ngày này được thể hiện qua câu văn trong báo tại Virginia ra ngày 18 tháng 7 năm 1777. Ngày 4 tháng 7 là ngày vinh quang và đáng nhớ nhất. Từ nay về sau sẽ được tổ chức cho toàn nước Mỹ từ năm này đến năm khác, cho đến khi nào thời gian không còn nữa. Amen và amen. Bản tuyên ngôn độc lập trở thành một tài liệu chính trị được ca tụng nhất và thời nào cũng được cho chép ra. Đó cũng là một bài tuyên ngôn về lãnh thổ và triết lý. Nó khẳng định rằng mọi người đều do Thượng Đế tạo ra, từ thiên nhiên mà ra, vậy phải có những quyền lợi tự nhiên nào đó, không được xâm phạm quyền tự do của họ. Bản tuyên ngôn cách mạng Hoa Kỳ là cảm hứng cho mọi người tìm tự do trên hành tinh trái đất này. Thưa cô Quỳnh Như, năm 1776 Hoa Kỳ có khoảng 4 triệu dân. Ngày hôm nay 2016 có 325 triệu. qua 240 năm gia tăng 321 triệu. Ngày độc lập năm 1976, người Việt tại Hoa Kỳ có khoảng chừng 170.000 người. Lễ độc lập năm nay có hơn 1 triệu 800.000 người. Sau 41 năm tăng gần gấp 10 lần. Dân Việt Nam tị nạn sống trên trái đất này và nhất là tại nước Hoa Kỳ này đã đến vào lúc chuyển tiếp giữa hai thế kỷ 20 và 21. Họ rất thành công về mọi mặt. Đó là lời viết của một tờ báo Mỹ. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay phải đồng ý với tôi là bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ đã là cảm hứng cho mọi người tìm tự do trên hành tinh trái đất và sự thành công vượt mực của người Việt Nam sau 40 mùa độc lập tại Hoa Kỳ. Từ đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân và tất cả các diễn đàn bạn, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, chúng tôi một lần nữa hân hạnh được gửi lời chào đến cựu chiến binh nhà báo Nguyễn Vĩnh Nguyên. Thưa nếu nhà báo Nguyễn Vĩnh Nguyên ông nghe được tôi ạ?
Dạ, tôi đang nghe. Xin chào nghệ sĩ Phan Đình Minh và gửi lời chào tất cả các khán thính giả của Đà La Sài Gòn.
Thưa nghệ sĩ, tôi nghe được ạ. Tôi gọi ông là nghệ sĩ cũng đúng thôi, cựu chiến binh càng đúng hơn nữa. Tôi không biết ông bây giờ thì như thế nào. Nhưng đối với cá nhân tôi, cái óc bây giờ nó giống như con lừa vậy. Nó đi lẹ hơn nếu đánh vào đít nó. Mà nếu không đánh thì nó còn đi chậm hơn nữa. Tôi nghĩ về cái óc của tôi và những người ở trong cầm quyền ở trong nước bây giờ cũng như vậy. Điều suy nghĩ của tôi mở đầu chương trình như vậy có đúng hay không, thưa cựu chiến binh Nguyễn Vĩnh Nguyên ạ?
Nói là không đúng ở góc cạnh này, tôi đúng góc cạnh khác, nó đúng chứ.
Tôi thấy ở bên này chúng tôi xã hội tiên tiến, thành ra con lừa nó đi nhanh hơn đấy. Còn trong ông, còn ông nói, tôi nói không đúng góc này cũng đúng góc khác vậy. Thời tiết hiện tại ông đang ở Hà Nội hay ở đâu, thưa cựu chiến binh Vĩnh Nguyên?
Đang Hà Nội ạ.
Thời tiết tốt được không thưa ông?
Vâng.
Thời tiết tốt không?
Thời tiết thì bây giờ nó là đang cái mùa nóng ghê lắm, nhưng độ hôm ngày hôm nay thì nó có dịu được một chút, chứ còn mọi khi thì 35-37, thậm chí có hôm 40 độ. Hôm nay thì dịu lắm rồi. Hôm nay nghe nó ngồi nói chuyện với anh thì có thể là yên tâm, nó không khí nó dịu một chút, không đến nỗi sôi sục.
Yên tâm. Chắc là nếu người ta không để cho ông yên tâm thì tôi sẽ nhờ cô Quỳnh Như cô ấy nối kết lại đường dây khác. Tôi mở đầu chương trình ngày hôm nay, chúng tôi nhất là bên xứ Hoa Kỳ này, ông biết cuối tuần này người dân Hoa Kỳ chứ không phải chính phủ Hoa Kỳ đang chào đón ngày 4 tháng 7 năm 1776, ngày độc lập, và bây giờ là năm 2016. Ông là một nhà báo, ông là một cán bộ thông tin cao cấp của Đảng. Ông có suy nghĩ gì về ngày độc lập bên Hoa Kỳ trước? Thiên tôi hỏi câu này trước, thưa nhà báo Nguyễn Vĩnh Nguyên.
Anh hỏi là có những cái suy nghĩ gì hoặc là những gì về cái ngày độc lập của Hoa Kỳ mà nói thì mình nhiều lắm anh Minh ạ. Cái ngày độc lập Hoa Kỳ thì nó gây những cái ấn tượng, đồng thời nó cũng đặt nhiều cái câu hỏi cho cái người dân Việt Nam lắm. Tôi ấy thì từ lâu lắm, từ thời trẻ ra, thì cũng đã được biết qua cái ngày độc lập của Hoa Kỳ. Và tôi chỉ thấy một cái ngạc nhiên, tức là một cái đất nước mà nó có một cái lịch sử độc lập cũng mới mấy trăm năm thôi mà nó ghê gớm quá. Thế thì mình nghĩ cái đất nước của Việt Nam ấy mà đã có đúng 1000 năm rồi. Thế mà đất độc lập thì nó tính độc thì cũng phải từ thế kỷ thứ 9, cái của cái thiên niên kỷ trước, tức là cũng có 1000 năm rồi. Thì cái thời mà vua Đinh Như phải là một cái chế độ phong kiến tộc quyền đầu tiên đấy, cứ đánh dấu là một cái thời độc lập. Cái độc lập thì chính là từ thời Ngô Quyền đó, thì đã độc lập kinh trước, nhưng mà cái đất nước đó nó nghèo nàn quá. Thế bây giờ từ khi cách đây một hai chục năm, Đảng Cộng sản nó có cái đường lối đổi mới, họ có cái tiếp nhận các cái đầu tư ở nước ngoài với các thứ, thì bây giờ mấy năm nay có khá hơn, cơ sở hạ tầng đời sống con người vân vân thì nó có khá hơn. Chứ còn nếu mà nhìn cái thời kỳ mà trước khi đổi mới, mà nhất là thời kỳ bao cấp trở về trước mà, thì tôi thấy nó vô cùng là không nghèo nàn. Thế thì vì thế mình thấy nước Mỹ nó vĩ đại quá, anh ạ, vĩ đại về mặt cơ sở hạ tầng, về mặt con người, và đặc biệt nữa là về con người nó văn minh quá, thì mình thấy nó là một cái nó cao vời vợi, mình không thể tưởng tượng được. Đấy là cái nhìn về cái sự độc lập của nền Hoa Kỳ. Hai nữa là đặc biệt là cái trong cái thời độc lập mà có một cái bản tuyên ngôn độc lập của Hoa Kỳ mà có những cái câu nói phải nói là nó là cái chuẩn mực của mọi thời đại. Tức là cái câu nói là tạo hóa sinh ra con người mà thì đã cho họ những cái quyền sống, những cái quyền như cầu hạnh phúc, không ai có thể có quyền xâm phạm mà. Thì tôi hay quá anh ạ. Tôi được đọc cái đó từ cái thời thanh niên ấy, từ cái thanh niên chứ về chữ thì tôi thấy nó mê quá. Và đối chiếu với lại những cái tình hình đất nước như là cái tuyên ngôn độc lập của cụ Hồ ấy, thì cũng có nhắc câu ấy. Thế thì tôi thấy nó đúng. Và cái tiêu chí độc lập của nước Mỹ tính cho đến bây giờ mà nói thì tôi thấy nó cũng lớn quá, nó vĩ đại và nó bất khả xâm phạm, thì chúng tôi thấy nó tuyệt vời quá. Thế nó hay thế thôi. Còn lại ngoài những cái mặt khác thì chúng tôi sẽ trao đổi.
Tôi rất đồng ý và tôi rất là vui là vì tôi nói chuyện với một cán bộ thông tin cao cấp, cán bộ văn hóa cao cấp, và tất cả những điều ông suy nghĩ là đúng 100% đấy. Dĩ nhiên ông cũng có cái hãnh diện của ông là người Việt Nam. Thưa nhà báo, thưa cựu chiến binh Vĩnh Nguyên, tôi cũng có cái hãnh diện. Tôi là người Việt Nam. Người ta chỉ có 240 năm thôi, từ 4 triệu người trở thành 325 triệu, để tôi nói cho nó đúng. Mình có 4.000 năm văn hiến, thưa nhà báo Vĩnh Nguyên. Và mình cách đây 70 năm như ông vừa mới nói, có người ăn cướp chính quyền và tuyên bố là ngày độc lập. Tôi học lịch sử mà tôi không được nhớ kỹ như nhà báo đâu. Ông nói là chúng ta có độc lập từ thời Ngô Quyền cơ. Nhưng mà tôi lúc đó độc lập từ thời Ngô Quyền ấy, đó không phải là cái độc lập đi ăn cướp. Còn cái độc lập năm 1945, cái ngày cách mạng tháng 8 ấy, là ngày đi ăn cướp. Và vì cái danh từ ăn cướp đó, nó có ám ảnh cả một cái xã hội, nó có ám ảnh cả một cái nước hay không, nó có ám ảnh cả một chế độ hay không. Thưa nhà báo Nguyễn Vĩnh Nguyên à.
Tôi xin nói về vấn đề cái thứ nhất là về cái nói thực sự một ý nữa là về cái tuyên ngôn độc lập thôi mà. Thì tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9, tức là tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9, thì người Việt Nam đặc biệt là người Nhật Bản thì coi nó như là một tuyên ngôn nó thiên liêng lắm, nó độc lập. Và từ cái đó mà người ta coi cụ Hồ nó như là một cái trai già dân tộc ấy. Sau khi ngày tuyên bố độc lập rồi thì có một cái loạt bài hát ca ngợi là trai già dân tộc, dân mình nó lớn lắm. Cái tình hình của tôi thấy nó đặc biệt là tình hình dân Việt Nam lúc bây sau hơn 60 năm thực dân Pháp nó đô hộ. Ở cái thời điểm mấy cái năm ấy thì nhân dân vừa mới chết đói hàng mấy triệu người, cuộc sống của xã hội nó khốn nạn, cái chết cái đầy đường anh ạ. Lúc bây giờ nhân dân ở Nam Định Thái Bình nó đổ về Hà Nội, nó chết đầy đường. Thế thì trong cái tình hình như vậy mà một chính phủ ra đời mà đọc tuyên ngôn độc lập, nói những cái điều nhắc lại trích dẫn những cái điều của cái bản tuyên ngôn của Hoa Kỳ ấy, là người ta tạo hóa sinh ra, tạo hóa đã cho người ta những cái quyền hay là nhu cầu hạnh phúc vân vân, các cái thứ thì không ai có thể bạn thì phải nói nó mê quá anh ạ. Nhân dân người ta mê quá, người ta hấp dẫn trong cái điều kiện xã hội như vậy mà như thế thì đúng. Cho nên là về sau người ta tin tưởng, người ta tôn vinh cụ Hồ. Đấy, lúc bấy giờ thì cái khái niệm và cái hiểu biết về cộng sản là nó còn ít lắm. Thế thì từ khi đó mà nó sinh ra nhiều cái chuyện, cái tín nhiệm nó lớn quá rồi. Đấy, tôi thành thử ra là về sau mà cái cuộc bài về sau là tiền phương pháp mới gọi là cướp chính quyền đó kia, thì lúc bấy giờ xin nói với anh là cái chính phủ Trần Trần Kim lúc bấy giờ mà được cái sự hỗ trợ của người Nhật, và lúc bấy giờ Việt Minh người ta cứ gọi là ông ấy là chính phủ Bùi Yên, nhưng mà thực tế là nó là có cái sự hỗ trợ của người Nhật, mà đã là hỗ trợ của người Nhật thì nó phải đem lại một cái gì lợi cho người Nhật chứ. Thì chẳng lẽ là không có một cái quyền lợi riêng về Nhật, thế thì người ta cứ nói rằng thầy ấy là bù nhìn. Thế nhưng thực sự ra cái chính phủ Trần Trọng Kim và ông Bảo Đại lúc bấy giờ là cái lực lượng chính trị chính thống theo tôi, là một lực lượng chính trị như vậy. Bởi vì rằng là vì sao, thì lúc bấy giờ đất nước của ta khoảng là đã 6-70 năm đô hộ. Thực sự ra cái đêm dày đô hộ ở đây, đêm dày đô lễ ấy nó chưa có ánh sáng sáng sủa gì cả. Biết bao nhiêu là những cái cuộc nổi dậy của các cái lực lượng, chẳng như mà đều bị dẹp và đều bị tan hết. Mà phải chờ đến cái cơ hội của đại chiến thứ hai kết thúc và phát xít thua đồng minh. Cái cơ hội ấy chỉ đất nước chúng ta mới có thể có cơ hội được. Chứ nếu như không có chiến tranh với ai sai nổi ra, không có thắng lợi của đồng minh, thì chắc rằng là cái đô hộ của dân Pháp, lực lượng của ta đó, của dân tộc ta cũng chưa chắc là làm gì nổi chung hạ. Thế nhưng mà bởi vì dân cái gì đấy thì nhà vua bảo là như rằng là sống trong quân quyền trong thời Pháp thì là Bù Nhìn, là phần triều đại ông một vua Bù Nhìn. Thế nhưng mà lúc bấy giờ thì cái Nhật thế mà thì người ta cũng có cái chủ nghĩa đại Đông Á, nhưng mà thực chất ra thì họ nhìn cái đường hướng về tương lai thì họ thấy rằng là họ cũng không thể duy trì và cũng không thể có một cái sự đô hộ của các cái nước Đông Nam Á nó như là Pháp được. Thế mà trước sau nó tính nghĩa nó cũng phải là giao trả. Thế thì cái lực lượng quốc phu lúc bấy mà tốt nhất đẹp nhất là nhà vua và chính phủ Trần Trọng Thiên. Thế nhưng mà anh ạ, cái dân tộc chúng ta mà nó có một cái là nó cũng khổ, không biết là do cái gì, do số phận hay do gì, nhưng mà cái chính phủ ấy thì phải nói thẳng ra là bây giờ mà nhìn lại thì yếu quá. Bây giờ người dân ai biết là ông Trần Trọng Kim là ai đâu.
Thưa nhà báo Vĩnh Nguyên, tôi đồng ý với những cái điều ông nói về lịch sử những ngày đầu tiên của cách mạng tháng 8 năm 1945. Nhưng ông phải đồng ý với tôi là vua Bảo Đại ký tuyên cáo Việt Nam độc lập ngày 11 tháng 3 năm 1945. Nếu mà nói đúng ra người có quyền để ký cái tuyên cáo độc lập đó là ông vua chứ. Ông vừa mới nhắc đến cái việc mà các đảng phái bị dẹp, bị đánh tan, điều này điều kia lúc thời Thế chiến thứ hai, thời Nhật, thời Pháp. Và khi Việt Minh, lúc đó Việt Minh chưa phải có thể là tiền thân của Đảng Cộng sản, lột mặt nạ sau một vài năm thôi. Ông ở lại miền Bắc, ông biết mà. Từ năm 1945 cho đến năm 1954 chỉ có mấy năm thôi ông. Bắt đầu người ta đã cải cách một cách khác rồi. Bắt đầu người ta đã đưa vào cải cách cái ruộng đất đúng nguyên hình của bên Nga Xô và Trung Quốc. Và ông đã thấy đã có cả hàng mấy trăm ngàn người chết mà. Như thế thì chúng ta có độc lập và Pháp nó đâu có giết dữ như vậy đâu. Mà chúng ta có độc lập, chúng ta tự giết nhau, chúng ta tự cải cách ruộng đất, đội cải cách giết cả hàng bao nhiêu trăm ngàn người cơ mà. Cái điều suy nghĩ của tôi như vậy, giữa hai cái độc lập để sống, không có độc lập để sống và độc lập để chết, cái điều là ông chọn điều nào?
Tình hình thực ra là phức tạp, cái này nói thì nó phải kỹ được chút. Tức là cái này là, nếu nói về bản tuyên ngôn độc lập, anh ạ, tôi nói nó là cái bản tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh trích dẫn cái câu của Hoa Kỳ thì nó phải nội dung hấp dẫn những người Việt Nam, đặc biệt là thanh niên và những cái tầng lớp nó có học một chút thì thấy nó đẹp quá, và người ta tin tưởng là sẽ đi theo cái con đường ấy. Thế nhưng mà bởi vì là năm 45 thì trích những cái lời đẹp đẽ như thế, con người ta sinh ra tạo hóa cho người ta cái quyền được lưu cầu hạnh phúc vân vân các thứ, thì đùng cái chưa từ một số năm 45 thì đến năm 51-52 thì nó lại cái cuộc cách mạng mà gọi là cái cuộc cách mạng tháng 8 ấy thì nó lại đi theo cái bước đau khổ. Tôi xin nói rằng nói thẳng là nó bắt đầu đi với còn là khổ, nó bắt đầu cảm thấy cho đất và nó bắn người. Như vậy thì là cái câu tuyên ngôn và của Hoa Kỳ mà ông đã đưa vào tôi cứ được là cái nó vô nghĩa anh ạ. Cách đây mấy năm còn đấu tranh là quyền lợi của người ta không ai có thể xâm phạm được, thì đến lúc bây giờ người ta để chính là xâm phạm quyền lợi người ta phải đi bắn, phải cách người ta bắn một loạt. Thế đây là tôi muốn nói cái tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ mà người Việt Nam muốn lo theo, nhưng mà thực sự là giả, đây là dối, là trích dẫn nhưng mà không thực hiện. Thì mấy năm sau thì là phản lại. Thế thì dưới đấy làm gì? Người ta có cái đấy là nếu mà nói về cái tuyên ngôn độc lập. Thế còn nếu nói về độc lập ấy, thì phải nói thẳng là cái đường lối chính thống ấy thì vua Bảo Đại và chính phủ Trần Trọng Kim họ làm. Thế nhưng nếu không có cái lực lượng cộng sản, Việt Minh là cộng sản anh ấy. Việt Minh đó là mặt trận Việt Minh. Đó là kinh tức mặt trận, đó là cái bên ngoài để mà gọi là thu hút quần chúng thôi. Nó không biết Việt Minh là cộng sản đâu anh ạ, nhiều người cũng không thể hiểu như thế đâu. Mà ngay kể cả cộng sản lúc bấy giờ nó là như thế nào người ta cũng không thể hiểu được, mà người ta chỉ biết thấy lúc bấy giờ là độc lập, là giành lại độc lập, phải xem trong thực dân Pháp như thế, trong một cái trận vừa mà trước đó đất nước vừa mới vượt những cái gian khổ gây ra thì tất cả là người ta ủng hộ. Thế nhưng mà bởi vì cái không cũng gọi là độc lập là bởi vì cái lúc bây giờ thì Pháp đi khỏi, Nhật đi khỏi, còn sau nó quay lại mà đánh nhau thì là chiến đấu thì ai người ta cũng tưởng rằng là người ta nghĩ là một cái lực lượng xâm lược thì người ta ủng hộ kháng chiến với nhau, nhưng ta không biết đâu rằng là lấy kháng chiến đổ xương đổ máu của toàn dân ra rồi thì đến lúc nó đưa cả một cái xã hội, cả dân tộc đi một cái bước ngoặt, tức là theo cái chủ nghĩa cộng sản, mà theo cái chủ nghĩa cộng sản thì nó là một cái thứ gì thì anh biết ở thế giới tôi biết rồi. Đấy, bây giờ thì người ta phải bỏ nó đi thì dân tộc chúng ta nó đau khổ cái chỗ. Thế anh nói về cái tính chất độc lập thì nó như thế, tức là người ta cứ phê phán mãi là độc lập bảo lại độc lập là hiệu trần châu kiến độc lập là hiệu những cái thế những cái hệ chính quyền khác ở miền Nam sau này mà từ ông Nguyễn Tuân Sâm rồi thì ông nói ra đều nói chính quyền là độc lập là hiệu, nhưng mà thực sự ra thì cái chính quyền sau các mạng tháng tám thời đó mới giả hiệu, bởi vì cái thực chất ở bên trong đó là chủ nghĩa xã hội mà đó, và cái độc lập của nó phải phụ thuộc nhiều thì nó cũng không như thế đâu. Thế cho nên là cái độc lập ấy thì nó cũng đem lại một cái sự là không có tốt đẹp gì, và nó khiến của chúng ta phải làm một sự hy sinh vô bờ. Dạ, còn chúng tôi cũng nói với anh em ở đấy, tất cả các cái nước ở Đông Nam Á là từ Indonesia, Thái Lan đến một nước Ấn Độ lớn này, sau đại diện thế giới nha, người ta nhờ vào chiến của Pháp xít Đức mà lần lượt trong 1-2 năm người ta đều giành lại được quyền lợi càng ngày càng lập, người ta không mất một giọt máu, không mất một viên đạn, mà người ta rất là độc lập thực sự. Nó còn ta thì chìm nhìn trong 40-50 năm chiến tranh, hả? 30 năm đánh Pháp và đánh Mỹ, thế rồi là 10 năm đánh xem ở Campuchia rồi đánh như thế thì cái độc lập ấy nó nếu có gọi là độc lập thì nó cũng quá đắt.
Thưa nhà báo Vĩnh Nguyên, tôi rất là cảm ơn ông vì tất cả những cái điều suy nghĩ của ông ấy nó là đúng là sự thật. Tôi không dám nói dùng cái chữ gọi là ông đã cảnh tỉnh đâu. Ông là một cán bộ thông tin cao cấp, ông là một nhà văn hóa cao cấp của Đảng. Tất cả những điều ông nói ra nó có giá trị lắm. Ông có nhắc ông là người tốt nữa, ông dùng những cái chữ, những cái từ nó rất là mềm. Ông nói là Hồ Chí Minh trích dẫn chỗ này, trích dẫn chỗ kia. Làm gì có tư tưởng Hồ Chí Minh, thưa nhà báo Vinh Nguyên. Có nói được những câu hay như vậy, đó là bản tuyên bố độc lập của Hoa Kỳ chứ. Của Hoa Kỳ nói chứ. Cái đó đâu phải là tư tưởng Hồ Chí Minh đâu. Có nói được những câu hay, có nói ông cho phép tôi để tôi nói, ông sẽ phản biện lại. Có nói được những câu hay mà của quan trọng là trồng người, trồng cây, trồng đất, trồng gì đó. Cái đó đâu phải là tư tưởng của Hồ Chí Minh đâu. Có nói được những câu như lao động là vinh quang, cái đó là câu của ông chứ. Ông nói tôi rất cảm ơn ông vì ông là trích dẫn, nhưng mà có nhiều khác người ta gọi là chớp đấy, không ạ? Chớp đấy, cướp đấy. Bây giờ
đạo.
Cái gì ạ? Đạo văn đạo văn, chữ tôi mừng lắm. Dĩ nhiên là nếu chúng ta càng nói chúng ta càng đau buồn, như ông nói đất nước chúng ta đau buồn lắm ông ạ. Tôi trong phần mở đầu tôi có thưa với ông này, chúng tôi ở đây đón mừng 41 năm độc lập tại Hoa Kỳ thôi. Ông đã đón mừng 70 năm độc lập ở Việt Nam. Ê thế mà người Việt Nam chúng tôi bây giờ bên này oai lắm, thưa nhà báo Vinh Nguyên. Tôi biết ông có quân hàm, quân đội lớn lắm.
Điều đó là đáng mừng đấy. Người Việt mình như thế là đáng mừng đấy.
Đất tuy hẹp nhưng chí lớn, nước tuy nhỏ nhưng danh vang. Hôm nay cách đây một vài ngày, một vài tuần gì đó, Obama đến thăm Việt Nam. Tôi không đổi đề tài đâu, nhưng mà tôi hỏi với ông để ông cho tôi biết, khi Obama sang Việt Nam ấy, tôi không biết là anh Obama có nhớ cái câu của vị tiền nhiệm là ông tổng Winston Churchill trước hay không. Lúc anh ta sang Việt Nam ấy, thì câu nói cũ của ông Winston Churchill nó đúng cho cả Hoa Kỳ và Việt Nam. Nguyên văn như thế này: một dân tộc mà né tránh chiến tranh bằng cách chịu nhục, một dân tộc mà né tránh chiến tranh bằng cách chịu nhục, thì rồi dân tộc ấy sẽ phải lãnh đủ cả hai thứ, cả chiến tranh và sự nhục nhã. Ông có điều suy nghĩ gì về của tôi với tình hình tại Việt Nam bây giờ? Và nhất là chúng tôi đã biết tình hình tại Hoa Kỳ chúng tôi như thế nào, đang có cuộc bầu cử mới. Tôi xin hỏi cái câu này với Việt Nam, thưa nhà báo Vĩnh Nguyên.
Vâng, cái lời gọi là cái danh ngôn của cái gì ấy mà thì tôi cũng đã đọc, mà tôi thấy là đối chiếu với tình hình Việt Nam giờ thì nó gần giống. Đấy ạ, nó gần giống, bởi vì là bây giờ thì toàn dân, toàn xã hội, đặc biệt là những cái lực lượng mà nó đi trên phong trong lĩnh vực mà đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền mà người ta phê phán. Và cả dân bây giờ nó có cái câu tức là hèn với giặc ác với dân. Tức là cái sự ứng xử của những cái người trách nhiệm, phải nói thẳng ra là một cái đảng cầm quyền hiện nay thì nó không tương xứng với là cái mong đợi của toàn xã hội. Biểu hiện ra những cái việc làm đấy, bây giờ tình hình thì Trung Quốc thì nó đến mức đó rồi và nó sẽ cứ tiến tới chứ, nó sẽ tiến tới thôi. Bây giờ thì tất cả là những các cái đảo nó xây dựng rồi nó và bây giờ nó tiến hành nó đặt những cái cuộc sống xã hội trở thành bình thường như một cái lãnh địa bình thường của nó, rồi đưa người ra du lịch này, tổ chức các tour du lịch này, rồi xây dựng bệnh viện, xây dựng trường học này, điều dân ra đấy ở là vân vân tất cả các thứ. Thế rồi thì nhiều những cái chuyện lắm, những cái chuyện từ những cái chuyện đánh ngư dân này, giết ngư dân này, cho đến cái chuyện đặt giàn khoan này, cho đến cái chuyện này, cho đến cái rất nhiều vân vân tất cả, thì những cái phát biểu, những cái cách thức này mà của cái chính phủ mà nó chưa tương xứng, nó chưa đáp ứng được cái lòng dân, thì cái gì người ta cũng phải có một cái sự phản đối. Ví dụ như là bây giờ cái việc tình hình cá vừa rồi nó thì tôi thấy là nó cũng nó chậm chạp rồi thì là dân người ta phản ứng, người ta biểu tình ra, mà thì mãi đến gần đây chả biết là nó trùng hợp hay là không trùng hợp, mà vô hình chung tức là có một cái phóng sự của các nhà báo ở Đài Loan ấy. Người ta nói, người ta công nhận là cũng xa, chẳng nói là nhà khoa học nào ấy, nhưng mà cái phóng sự ấy nói thì hôm trước thì những cái phóng sự của Đài Loan nó đưa ra, thì hôm sau thì thấy chính phủ họp báo thì mới công bố tất cả những cái nghiên cứu và những cái xác minh của các nhà khoa học, các giới, các ngành vân vân là không có xa. Anh đã thấy thì cái này nó chậm chạp, cái gì nó cũng chậm chạp. Tôi thấy nhiều thứ bây giờ không nhớ, nhưng tôi không nói ví dụ hết được. Nhưng cái gì cũng chậm chạp và cái thái độ thì nó cứ lừng chừng. Thế rồi thì trong cái đàm phán đối ngoại mà thì nó có những cái vấn đề mà những cái lời nói, những cái tuyên bố người ta bây giờ người dân người ta không thể nào mà nghe được thế nhỉ. Bây giờ cái tình hình Trung Quốc nó như vậy thì rõ ràng là xâm lược ta. Bây giờ ai có dám nói là không phải xâm lược, chiếm đảo, chiếm đất liền, chiếm đủ các cái thứ đó, thì không xâm lược. Và nói người ta nói thằng đấy là kẻ thù, thế nhưng không bao giờ dám nói đấy là xâm lược, đấy là kẻ thù. Mà kia hết người nọ người kia sang thăm, hết cả nội bộ đảng hay gì sang cũng thế, là đều là cứ nói là quan hệ Việt Nam, quan hệ hữu nghị Việt Nam là phát triển tốt và lành mạnh. Ông ấy không thể nói được anh ạ, phát triển tốt và lành mạnh và sự khác biệt thì ít hơn là sự đồng thuận. Luôn luôn có những cái luận điệu như thế, mà trong một khi chúng nó xâm lấn hết rồi, thế thì làm sao mà đạt được lòng người dân? Thế nên là anh hỏi cái đó mà. Cái câu nói của một ông tổng thống Mỹ, tức là mình ngay bây giờ đối với Trung Quốc ấy, mình cứ nhún nhường, mình cứ cố gắng mà đi theo cái người xấu chi bằng nó kia vân, thì nó cũng chẳng tha đâu. Thế rồi cuối cùng thì mất cả chỉ lẫn trải, tức là mất cả là mà không cương quyết mà hèn nữa, thì đằng nào cũng không được một cái gì, mất cả chỉ lẫn trải. Đúng như cái ông tổng thống mà ông nói những cái điều mà anh vừa nhắc lại, cái điều đó tôi cũng đã đọc một số ngày gần đây.
Một dân tộc mà né tránh chiến tranh bằng cách chịu nhục thì rồi dân tộc ấy sẽ phải lãnh đủ cả hai thứ.
Vâng, đấy, chúng ta như thế đấy. Chúng ta như thế thôi. Bây giờ là lãnh đủ cả hai thứ rồi. Bây giờ là lãnh đủ rồi.
Chỉ có kẻ ngốc học từ những cái sai lầm của mình. Những người khôn ngoan học từ những sai lầm của người khác. Học từ sai lầm có nghĩa là anh... bé không học lớn làm tổng bí thư, bé không học lớn làm thủ tướng. Ông biết ông là một cán bộ cao cấp văn hóa, ông biết ông phải đồng ý với tôi. Chỉ huy lãnh đạo là tiên liệu, Việc nó xảy ra nhưng ông nói chậm chạp cả 4-5 tháng mới trả lời, tức là không tiên liệu, không biết trước những cái chuyện nó đã xảy ra hay nó chưa xảy ra. Một tay tổng bí thư, tôi nhắc lại thôi, ông cũng không cần phải đề cập làm cái gì, ông biết rồi. Những cái tay này nó cũng bằng cỡ tuổi tôi thôi mà. Một tay tổng bí thư người ta gọi nó là trọng lũ. Không lũ đâu. Nhưng lòng thì rất là tàn độc. Một tay man trá lãnh đạo công an, hèn với giặc, ác với dân. Một tay gạt gẫm. Tôi muốn nói đến Trần Đại Cư, Trần Đại Quang. Một tay phản phúc, một tay con rơi. Con rơi mà hầu hết những tay làm lớn ở trong Việt Nam đều là con rơi, con rớt cả. Nguyễn Phản Phúc. Và một tay đàn bà nữa, đủ vành ngoài, vành trong. Vành trong, vành ngoài đều sành sõi cả. Tất cả bốn người lãnh đạo như vậy có làm ông lo không? Có làm ông buồn không? Tôi nói với ông hồi nãy, tôi cũng xin nói với ông, với tôi đi. Cái óc chúng ta bây giờ giống như con lừa vậy. Nhưng mà chúng ta vẫn còn đánh vào đít đó cho nó đi nhanh mà. Những người này mình có đánh vào đít nó có đi hay không, thưa nhà báo Nguyễn Vĩnh Nguyên à?
Không có tác dụng gì không?
Ông cười.
Vẫn đít thì đâu có tác dụng gì không?
À.
Tôi thấy là khó tác dụng lắm. Và cái bộ là cái bộ tứ ấy, thì tôi nói với anh là theo cái hiểu của tôi, cái nhận thức của tôi thì bây giờ đất nước là có thế thôi anh ạ. Đất nước đây tức là nói là trong cái vòng mà lãnh đạo của Đảng Cộng sản đấy thì toàn chỉ còn Giản Tiến Biên, nó vốn dĩ nó có thế thôi, làm gì có cái gì hơn được nữa. Thế thì người dân và ngay cả bản thân mình thì cũng chả có một cái sức mong muốn nào là có thể hơn được nữa. Anh ạ, đấy là trong cái phạm vi thì họ đã chọn lọc những người ấy thì chỉ có thế thôi. Nhưng cái giai đoạn này nhân tài đất Việt chỉ có thế, dân phải vừa lòng, và người dân không muốn vừa lòng, có muốn làm cái gì thì cũng không được. Cái tình hình bây giờ nó vẫn còn nặng nề lắm anh ạ, nó còn vẫn nặng nề, nó không có sáng sủa lắm gì, mặc dù là những manh nha và những cái ánh sáng rồi những cái lối thoát của nó thì nó có, thế nhưng mà cũng không phải là nó đối với giai đoạn được, mà ta cứ nghiện rằng là riêng đất nước chúng ta nó phải có thời cơ. Dạ, cũng dẫn đến giành độc lập từ thực dân Pháp mà không có cái thời cơ chiến thắng có xếp của đồng minh thì chắc là cũng còn lâu lắm. Thế còn bây giờ thì có nhiều cái vấn đề cũng còn có thời cơ. Thế còn thì bây giờ thì cái bộ sậu bây giờ thì cũng thế, anh không chê thì anh cũng chỉ thế thôi. Còn nhưng mà nói là tin tưởng thì cũng cái đại thể nó là cái toàn cục của nó thì không tin tưởng được thôi. Thế thì bây giờ tính trong phạm vi nghĩa là cụ thể một con người nào đó thì cũng có gì mà là tin tưởng đâu. Toàn cục thì nó không tin tưởng được rồi. Và nó đã bế tắc rồi, người ta đòi hỏi là phải có sự thay đổi, thế đó nó rõ ràng rồi. Thế còn bây giờ đi cái vấn đề cụ thể là người này người kia, và ông nguyên thủ quốc, bà nguyên thủ quốc hội, nguyên thủ chính phủ, ông nguyên thủ là nhà nước vân vân, tất cả thì cũng không có cái gì là tin tưởng đâu. Thế nhưng mà nói thì phải nói thật như thế này, trong phạm vi đất nước như thế này, trong phạm vi này thôi chứ tôi không nói cái gì là nó có một tính chất chiến lược, nó là chiến lược hơn lớn, thì vừa rồi trong cái bộ sổ cán bộ cao cấp ấy nó cũng có những cái nhân tố mà theo tôi thì cũng nên ủng hộ. Ví dụ như cái nhân tố Đinh La Thăng này và mới tác phong làm việc, thì hay là bây giờ theo tôi thì kể cả Nguyễn Tất Phúc nữa thì cũng là những người mà cũng có những cái nhân tố mới để làm việc, để nó đem lại những cái hiệu quả cụ thể của đất nước. Ví dụ như là chống tiêu cực, chống tham nhũng, người giải quyết việc này việc khác ấy, là những cái nó nhân tố mà là bởi vì cái không khí làm việc của cái lối tư duy của những cái người cán bộ bây giờ nó ý ạch lắm anh ạ, và nó cũ kỹ, nó ý ạch, nó có một cái lối thật đổ cho là tất cả nó đổ như là cơ chế, để cơ chế thế này này thế này thế thì không làm được việc. Thế nhưng thực sự là những cái ông thủ tướng mới mà xuất phụ lên thì ông cũng có những cái nó rốt ráo, và nó cũng có những cái nó năng động, và nó có những cái cụ thể. Đặc biệt là cái ông bí thư Thành ủy Đinh La Thăng ấy thì nó cũng đem lại không khí mới trong cái không khí làm việc. Tất nhiên là đấy là những cái đem lại những cái lợi lộc cụ thể của một cái xã hội. Ví dụ như cụ Hồ ngày xưa thì cũng nói là bây giờ chủ trương 1 thì phải biện pháp 10 mà, thì những người này chính là chính họ thực hiện như thế. Thế còn nếu mà đứng về toàn cuộc thì thôi thì người ta cũng không thể nói được. Toàn cuộc tức là bây giờ làm thế nào thay đổi thể chế, có những vấn đề rất cơ bản, chỉ có thể thay đổi thể chế thì mới giải quyết được vấn đề.
Tôi đồng ý với nhà báo về cái việc mà ông nói chỉ có thể thay đổi thể chế đó. Tôi đồng ý cái điều đó đó thưa ông. Ông có nhắc đến một vài nhân vật này nhân vật kia ấy. Đã có một lần tôi thưa với nhà báo Vinh Nguyên là bóng tối nó không xua đuổi được bóng tối đâu thưa ông. Chỉ có ánh sáng mới xua đuổi được bóng tối chứ. À cộng sản đó trẻ, cộng sản già, nó cũng là cộng sản mà.
Vâng, đúng rồi.
À, ông thấy Đinh La Thăng viên chức này mới viết một cái bài phản biện hay là thế chó nào đó với cái em em gà mái tôn nữ thị Ninh gì đó, đang chưa được một ngày nó lấy xuống mà. Anh trung tá bác sĩ Đinh Đức Long có quân hàm trung tá quân đội nhân dân, ông ta nói là Đinh La Thăng phải không ạ? Đinh La Thăng đang bị cướp quyền ăn nói đấy. Tại sao chính Đinh La Thăng như vậy mà không lên tiếng đi? Cứ như Đinh La Thăng mà còn bị như vậy mà. Nhưng mà chỉ có cán bộ văn hóa cao cấp Nguyễn Vĩnh Nguyên mới dám nói đi toàn cầu qua chương trình Từ Cánh Đồng Mây này. Tất cả những điều mà ông nghĩ là đúng và không đúng. Mà có một điều đó tôi nhắc lại, cái điều đó hoàn toàn nó không đúng ấy, mà nó ác ấy, mà nó khốn nạn bây giờ đối với ông với tôi ấy. Tôi phải di cư vào trong Nam mà. Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, cho Trung Quốc. Bây giờ đánh Mỹ xong rồi, bây giờ Trung Quốc nó đánh mình thì mình đi theo ai đây thưa? Thưa nhà văn, nhà báo Vĩnh Nguyên. Ông Đinh La Thăng có dám nói gì đâu. Đó là một nguyên, ông nói là một nguyên tố trẻ. Tôi đồng ý với ông. Ông Nguyễn Xuân Phúc là một nguyên tố trẻ. Tôi đồng ý với ông. Nhưng mà nó là con ngựa bị che mắt rồi ông ơi. Nó chỉ đi một đàng thôi. Đường đi không đến thưa. Dạ. Dạ. Tôi xin lỗi ông, để tôi nói ông nói. Ông nói đi ạ, tôi xin lỗi ông ạ.
Anh, chỗ này thì tôi phải xin lỗi, tôi phải xem cái anh ký tức là cái này, ta phải phân biệt cái này. Hôm nay tôi có nói toàn cuộc, anh ạ, toàn cuộc, toàn cục. Những vấn đề thuộc về toàn cục và những vấn đề cụ thể. Thế thì tôi nói những cái người mà có những cái tác phong làm việc nó, hiện nay nó đang đang sâu sát, nó đổi mới đấy, do nó cái sự trì trệ tư duy, thì đấy là những cái nó thuộc về những cái cụ thể. Những cái cụ thể. Ví dụ như bây giờ đấy, nó mới tham ô. Thì, hay là bây giờ cái nạn ma túy là nó nặng lên chẳng hạn đấy. Thế thì những cái người này nó có những cái chủ trương của nó, có những cái giải pháp, nó có những biện pháp tích cực để nó giải quyết những cái nạn này cho xã hội, để cho người dân ta đỡ khốn khổ. Ví dụ như thế này thì cái đó, những cái việc đó của họ hoàn mình. Thế nhưng mà cũng không phải vì như thế mà những cái đó nó có thể là nó ảnh hưởng tới toàn cục được. Toàn cục đây tôi muốn nói cái sự lãnh đạo toàn trị trong chuyện là cộng sản. Thì muốn thế nào thì thế, rồi anh Đinh La Thăng cũng là bộ ủy viên bộ chính trị, nhưng mà nói đến những cái vấn đề rộng lớn và những cái vấn đề bao trùm và những cái vấn đề toàn cục như vậy thì anh ta vẫn phải nguyên suy là nói như đường lối, như nghị quyết thôi. Nhưng nếu mà không động cái gì, nói đến Trung Quốc thì nếu mà anh ấy có tiếp khách cao cấp Trung Quốc thì anh ấy vẫn cứ phải nói cái điều là tình hữu nghị Việt Nam với Trung Quốc phát triển đều đặn và rất là lành mạnh, và cái sự bất đồng ấy thì là cái sự đồng thuận là nhiều hơn là cái sự khác biệt. Nhất khoát anh ta phải hỏi câu như thế. Những cái vấn đề lớn là như thế. Còn đây là những cái vấn đề cụ thể. Đây là tôi nói vấn đề cụ thể mà người ta có những cái giải pháp để giải quyết đi, để cho cái nhân dân nó đỡ khốn khổ. Về mặt tham nhũng, về mặt hiện tượng tiêu cực, như là ma túy, như là vân vân tất cả các cái thứ. Hay là bây giờ giao thông chẳng hạn thì đường xá, cầu cống, người ta làm nhanh, người ta làm tốt, thì cái đó điều đó là hoan nghênh. Thế nhưng còn những cái gì nó thuộc toàn cũng mà nó ảnh hưởng tới những cái vấn đề và cái sự lãnh đạo toàn diện của đảng thì anh ta dù ai cũng không thể, chưa thể có cái điều gì nào khác được. Nếu anh quan tâm thì anh cứ để lên nghe và anh xem những cái cuộc tiếp xúc với các cán bộ cao cấp của Trung Quốc, nó nói giống nhau lắm ấy ạ. Họ nói giống nhau lắm, đều là tình hữu nghị phát triển tốt, phát triển lành mạnh, mà sự khác biệt thì ít hơn là sự đồng thuận. Thì không phải ý hay sự đồng thuận, thế mà vẫn cái tình nghĩa bị anh em rồi trao đổi rồi thế thì những cái đó không làm khác được đâu. Cái này đứng về toàn cuộc, toàn cục thì giống nhau hết, không có cái gì khác. Thế nhưng mà những cái làm việc cụ thể thì họ có cái khác, cũng chừng một nào đó cũng đem lại những cái lợi trước mắt, nó lợi trước mắt cho sau. Đấy, tôi muốn nói như thế. Còn thì bây giờ thì đối với Trung Quốc thì tôi nói là như là bên trên báo chí mà từ lâu đây Thế từ năm ngoái giờ thì nó có một cái sự tranh luận hoặc là có những cái luận điệu gọi là phải thoát cộng hoặc làm thế nào để thoát chung, thoát chung vân vân tất cả các thứ, cái đấu tranh để thoát chung. Nhưng mà thực sự ra thì tôi chỉ nói một cái câu ngắn gọn như này, muốn thoát chung này. Chung đây là ta hiểu là gì, là chung cộng. Thì còn Trung Hoa Dân Quốc thì người ta không cầm quyền thì mình cũng không có gì mà thoát người ta cả. Có thể là thoát chung và thoát chung cộng, nhưng mà muốn thoát chung cộng trước hết phải thoát Việt cộng. Nghe rõ.
Tôi nghe rõ lắm. Trước hết phải thoát Việt cộng. 4.000 năm giặc Hán nó chưa tiêu diệt được dòng Lạc Việt của ông của tôi. Đối với đám Trung Cộng như ông vừa mới nói, nó có thêm 50 năm nữa, nó có thêm 100 năm nữa, nó cũng sẽ làm, nó cũng sẽ nói là không muộn. Chất độc của Formosa, chất này chất kia, bệnh hoạn nó sẽ đưa đến cả những thế hệ con cháu của ông, ung thư, độc hại vào thức ăn, vào cây cỏ. Tôi thưa với ông như thế này này, thì những cái điều ông suy nghĩ hay tôi suy nghĩ hay tất cả những người mà thuộc công an mạng đang theo dõi cái buổi nói chuyện của ông với tôi ngày hôm nay cũng như mỗi tuần, đừng thức dậy với những hối tiếc vì những gì họ không thể thực hiện ngày hôm qua. Hãy thức dậy và suy nghĩ những gì họ có thể làm được cho quê hương ngày hôm nay. Họ không cần phải học bài của ai nhiều đâu, thưa nhà báo Nguyễn Vĩnh Nguyên, cán bộ cao cấp văn hóa. Họ chỉ cần nghe những người trong nước tâm tình với mọi người trên toàn cầu, tâm tình với những người lãnh đạo trong nước qua chương trình Từ Cánh Đồng Mây này và đổi lại. Chắc chắn chúng ta sẽ có một nước Việt Nam hùng mạnh đấy. Chúng tôi cũng vẫn mong trên cái bài hát của tôi là muốn quay về dựng lại mùa vui cơ mà. Ông có lần ông nhắc với tôi là hòa hợp hòa giải làm sao có được cả, thưa. Đôi tôi với ông không cần phải nhắc chuyện hòa hợp hòa giải. Chúng ta cũng hợp với nhau. Chúng ta có giải quyết tâm tình thân mến với nhau qua chương trình này. Họ đâu có cái tâm tình đó phải không? Ông là người cộng sản sao? Ông đổi được. Tại sao người ta không đổi được, thưa nhà báo Vĩnh Nguyên?
Anh nói cụ thể như thế, nào? Tôi là ý đổi về chính kiến.
Tôi đồng ý như vậy đấy. Phải đổi chính kiến, đổi ý tưởng. Những cái điều ông đang phát ngôn ấy, ông đang nói ấy. Ông là người dân trong Việt Nam mà. Ông là người sống, ông là người sống trong chăn mà. Những điều phát ngôn của bà Nguyên, Nguyên tờ tổng biên tập tờ Thủ Đô Tuổi Trẻ là người cộng sản mà. Tôi độc nói với những người cộng sản ở trong nước chứ tôi có nói với người nào đâu. Và tất cả những cái điều phát
cộng sản bây giờ.
Dạ.
Cộng sản bây giờ nó những người cộng sản đấy thì bây giờ nó bị phai màu đỏ. Màu đỏ nó bị ngả màu rồi.
Khó có thể diễn tả màu hồng cho kẻ mù. Khó có thể. Chúng ta đang vào, tôi với ông lần nào cũng vậy, chúng ta không có giờ để nói. Nếu mà nói vấn đề độc lập Việt Nam, chúng ta tranh cãi cả hai, không cần phải tranh cãi đâu, sự thật nó như vậy mà. Tôi vẫn nói chuyện với mọi người là khi tôi thưa chuyện với nhà báo Vĩnh Nguyên ấy, ông có cái ý kiến của ông và ý kiến của tôi, có thể tôi không đổi được ý kiến của ông đâu. Có thể ông cũng không làm thay đổi được cái sự hiểu biết của tôi đâu. Nhưng mà nó có một cái sự thật chúng ta không thể chối cãi được, thưa ông. Chúng ta không thể chối cãi được. Cái ác chẳng bao giờ không. Nhưng sự trừng phạt đôi khi nó là một điều bí mật. Và những người cầm quyền như ngày hôm nay này, với quá khứ ngày hôm nay trong Việt Nam, tôi nói những người cầm quyền tại Việt Nam với quá khứ bạo lực, họ sẽ sống trong sợ hãi về quả báo ngày mai, thưa nhà báo Vĩnh Nguyên. Tôi dành lại cho ông một đôi phút nữa, có điều gì muốn tâm tình lại trước khi chúng ta phải đóng chương trình một cái ngày lễ rất là đặc biệt.
Nhanh quá nhỉ.
Mấy chục phút không đủ, không thể đủ để cho một cán bộ cao cấp nhà nước nói đâu. Nhưng mà tôi với ông biết là chúng ta đã cách nhau một năm trời rồi đấy. Ông nói với tôi quý mến ông lắm. Ông nói với tôi là trời Phật Chúa vẫn còn thương tôi, anh Minh ạ. Mà tôi không muốn nói được cái câu y như ông vậy. Trời, thưa nhà báo Vinh Nguyên, thưa cán bộ cao cấp văn hóa Vinh Nguyên, và chúng ta được nói chuyện với nhau ngày hôm nay rất là tâm tình, anh em cởi mở. Tôi dành lại cho 1-2 phút nữa.
Bây giờ thì nó vấn đề bây giờ biết nói gì nhỉ? mong muốn điều này điều khác này mà không cẩn thận thì trở thành là một cái thứ rỗng, một cái thứ mẩm mát, không có cái giá trị về thực tiễn. Mong thì mong nhiều lắm rồi, mong mãi rồi, Thì bây giờ thì có cái điều gì muốn nói thì có lẽ là chủ đề của chúng ta hôm nay nói chuyện là vấn đề độc lập mà. Vấn đề độc lập mà. Thì tôi chỉ muốn nói là tôi ngưỡng mộ cái nền độc lập của Hoa Kỳ. Và đặc biệt là vừa rồi ông Obama sang đây thì anh thấy nhân dân Việt Nam nghĩa là không có ai tổ chức, không có ai hô hào cả, mà người ta đón thật lòng, thật rầm rộ. Anh đã biết cái không khí ta đón Obama rồi. Thế nhưng mà đây phải đánh giá rằng là người dân Việt Nam đấy là cái tiềm tàng, anh nhận cái ý thức của người dân Việt Nam tiềm tàng, nó ngưỡng mộ cái đất Hoa Kỳ. Đón ông Obama là nó biểu hiện cái khát vọng của một cái xã hội nghị của một cái đất nước Hoa Kỳ, khát vọng của một cái đất nước như mà nó đón rất chính là nó biểu hiện cái như thế. Chứ không phải là cá nhân ông Obama thì tất nhiên là chuyến thăm vừa rồi thì ông cũng có những cái biểu hiện rất là tốt, những cái gần gũi, những cái gần gũi và những cái lời nói rất là thiết thực, nó cảm hóa được, nó thuyết phục được lòng người dân Việt Nam. Nhưng mà cái gốc gác của cái người Việt Nam đón ông nó hâm mộ thì nó xuất phát từ rất sâu xa, và từ bấy lâu nay, từ bao lâu nay người dân Việt Nam người ta ngưỡng mộ đất nước Hoa Kỳ. Và đặc biệt bây giờ người ta có cái mong muốn là ngưỡng mộ đất nước Việt Nam nó trở thành phồn vinh, nó trở thành người đến trong nhà thì đứng về mặt đời sống và sau thì tới như đặc biệt là bây giờ người ta đang hy vọng và đang mong muốn rằng là nhờ đất nước Hoa Kỳ để mà người ta có thể đánh đuổi được ngoại xâm. Đấy là lòng của người dân Việt Nam, người ta ngưỡng mộ ông Obama vừa rồi, người ta hàm ý những cái ý rất sâu xa như vậy. Bây giờ người ta thấy mà không đang đánh cho Quốc không biết tắc quá. Bây giờ ai có thể giúp người Việt Nam để mà đuổi cái thằng trai cho Quốc này được? Ai? Bây giờ ai đứng ra? Rõ ràng trong tâm thức của người Việt Nam đã chỉ thế, đó là người Mỹ. Thế nhưng mà bây giờ nó ngược lại thì khi đất nước và nhà nước và cầm quyền ấy, ta có trách nhiệm thì bây giờ ta có lửng lơ, người ta cũng không muốn đi với người thứ hai để nói với người thứ hai để đánh người thứ ba, và người ta cứ mặc dù rằng là những cái bước tiến triển hữu nghị thì ta cũng có tiến triển rằng nó bỏ cấm vận vũ khí rồi thì là kinh tế thì giải quyết vấn đề với khác, nhưng mà nói chung là vẫn cứ cầm chừng. Bây giờ dân chúng thì người ta đòi hỏi là nói thật với anh, dân chúng lòng dân chúng người ta đòi hỏi là đứng thẳng về phía Mỹ, nói thẳng là như thế, không có cái gì có thể là chống lại được thằng Trung Quốc này đâu. Chống lại thằng Trung Quốc và cái ấn nước của nó là nó lớn lắm đấy, ngày mai cứ để cái dòng chảy của nó mà xem ngày mai nó sẽ tiến tới cái là nhiều cái chuyện để nó khẳng định thì ai là trên này cái khát vọng của người Nam về cái đón dương hòa mà nó hàm ý nhiều ý sâu sắc lắm đấy, chứ nó không phải là một nhất thời đâu anh ạ. Cái đi ngành của nước Mỹ từ xưa đến giờ là một cái nước tiền được dầu đẹp và công bằng văn minh, như đa tất cả những cái người thân của những cái người ở Hà Nội vào đấy, người ta đi Mỹ về ta ca ngợi cái lối sống của Mỹ, ta ca ngợi con người Mỹ, nó nhân văn, nó nhân bản, và nó vân vân tất cả các thứ, và cái kinh tế này cái người làm người ta ngưỡng mộ.
Tôi xin được tiếp theo. Tôi xin được tiếp theo cái ý của. Tôi xin được tiếp theo cái ý của nhà báo Vinh Nguyên là một đất nước văn minh dân chủ bao giờ cũng có những con người, những chính khách hành xử đầy liêm sĩ. Thưa ông, hôm nay chúng ta đề cập đến hai ngày độc lập tại Hoa Kỳ và tại Việt Nam. Trước tiên ông biết là, và trong đầu chương trình thì tôi cũng thưa là hoạt động trong ngày lễ độc lập Hoa Kỳ không do chính phủ tổ chức để tuyên truyền cho chủ nghĩa lớn của nước mình. Đảng lãnh đạo vinh quang, quang vinh luôn luôn là hành động tuyên truyền cho một sức mạnh của một quốc gia, cho Đảng Cộng sản lãnh đạo. Ở Hoa Kỳ chủ yếu các đoàn thể và các người dân tổ chức là để làm vinh danh cho chính mình, cho chính quốc gia mình. Người Mỹ, người Hoa Kỳ không nói lễ quốc khánh là ngày lễ quốc khánh, mà là họ gọi là ngày độc lập. Tinh thần này nhấn mạnh quyền con người gồm quyền tự do, quyền sống và quyền mưu cầu hạnh phúc. Cả ba cái quyền này đều nói đến cá nhân, không nói đến quốc gia hay một chính phủ hay một đảng nào cả.
Lý do cá nhân thì nó là một cái tiểu hoa đài.
Lý do tồn tại của chính phủ là để bảo vệ cho ba quyền quan trọng này của cá nhân. Và nếu vi phạm những nguyên tắc này, ắt sẽ có một ngày nhân dân có quyền lật đổ chính phủ. ngày 19 tháng 8 năm 1945 ăn cướp chính quyền ở Việt Nam và ngày 25 tháng 5 năm 1947, Hồ Chí Minh tuyên bố kiên quyết chiến đấu tranh quyền thống nhất và độc lập tự do trên nước nhà. Để cho văn hóa cũng như chính trị, kinh tế, tín ngưỡng, tự do, đạo đức được phát triển tự do. Nhưng chính Hồ Chí Minh là người đã chủ trương phá tư tưởng, phá văn hóa, phá tín ngưỡng và phá đạo đức. Và đã phá vỡ con tim của người Việt Nam. Ông biết và tôi biết khiến những người cộng sản hôm nay với những con khác đã trở nên vô cảm. Sự phá hủy hoàn toàn văn hóa của một dân tộc sẽ dẫn tới sự tiêu của dân tộc đó. Ông đang nhìn thấy. Hồi mới cách đây đôi ba phút tôi có thưa với ông là bóng tối không thể xua đuổi được bóng tối, chỉ có ánh sáng, chỉ có sự sáng mới xua đuổi được bóng tối. Ông, nhà báo Vinh Nguyên và hàng triệu người Việt Nam trong và ngoài nước đang làm điều này. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây chúng tôi đang làm điều này. Thay mặt cho toàn thể anh, cho chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Vinh Nguyên, cựu cán bộ văn hóa cao cấp của Đảng, đã đến với chương trình một thời gian rất là dài để tâm tình về những điều suy nghĩ của ông về độc lập tại Hoa Kỳ cũng như độc lập tại trong nước. Ông có tuổi rồi. Tôi cầu chúc ông và gia đình thật nhiều sức khỏe, thật nhiều hạnh phúc. Và tôi hứa với ông chúng ta sẽ đến với nhau thường xuyên hơn, thay vì một năm một lần. Chúng tôi không quên cảm ơn cô Quỳnh Như, anh Lê Sương, Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài truyền hình SBTN, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và các diễn bạn. Anh Hoàng Vinh, anh Tâm Mãn, anh Việt Hải, nhạc sĩ Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới, nhân ngày lễ một cuối tuần thật dài, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần an lành và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nhà báo Vĩnh Nguyên. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Và xin thay mặt cho đài Radio Sài Gòn 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh, đồng thời với người nhà báo Nguyễn Vĩnh Nguyên. Và chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị và quý khán giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán giả trong những chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ của Nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn vào mùa hè và tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall ở Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình, sum họp, tiệc cưới hay liên hoan với thực đơn rất đa dạng. Có chương trình hát cho nhau nghe vào mỗi đêm, nhạc sống và giờ vũ mỗi cuối tuần. Mở cửa 7 ngày trong tuần từ 11 giờ sáng đến 2 giờ sáng và có giá đặc biệt cho các hội đoàn cũng như các cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở và điện thoại 972-414-1300. Và chương trình này cũng được sự bảo trợ bởi công ty New York Life. Công ty New York Life đang tuyển dụng đại diện bán bảo hiểm và dịch vụ tài chính, không cần có kinh nghiệm bán bảo hiểm. New York Life cung cấp các khóa huấn luyện toàn bộ, cơ hội quản lý và nhiều quyền lợi khác nhau cho các ứng cử viên đầy đủ tiêu chuẩn. Xin liên lạc với anh Mike Bùi, người cộng tác thâm niên tại văn phòng Dallas Fort Worth với số điện thoại 817-729-1155, 817-729-1155 hoặc email bản tiểu sử cá nhân về địa chỉ mtbui@ft.newyorklife.com. New York Life là hãng có cơ hội làm việc bình đẳng. MSOVSO. Qua cơn đọa đầy khắp ngàn phương với những chim xưa sẽ bay về tương lai mùa